Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài 37, Trung tín phục vụ, trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Thói thường người ta có xu hướng thích được an nghỉ hay được người khác phục vụ mình bằng những điều đáp ứng với sở thích của bản thân. Còn những người đầy tớ thì chỉ biết phục vụ người khác. Nhưng nếu chỉ là đầy tớ giả hình thì sẽ không phục vụ ai nếu không có người biết đến hoặc không thu được lợi lộc gì cho mình. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã đến trần gian này không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mát chương 10 câu 45, chính Ngài đã nêu bật tấm gương sống hữu ích hay một đời sống có giá trị cao quý đến từ Đức Chúa Trời. Vì thế là cơ đốc nhân, hết thảy chúng ta đều bởi đức tin đặt vào công giá cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu mà được trở nên con cái của Ngài. Hay nói khác đi, chúng ta được Chúa tái sinh, đổi mới để có thể sống đời thuộc linh cùng Cha Thiên Thượng của mình. Cho nên chúng ta phải giống Chúa, sống phục vụ để đem lại ích lợi cho Chúa và người khác. Lời Chúa đã dạy trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10 như sau: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Đây là việc làm không hề dễ dàng vì lời Chúa dạy ngược với bản tính xác thịt của con người. Con người xác thịt vốn có nhiều ham muốn, luôn sống ích kỷ, không muốn hy sinh hay chia sớt cho ai. Làm sao có thể phục vụ người khác bằng ơn Chúa ban cho mình được? Hơn nữa, việc phục vụ Chúa còn đòi hỏi con dân Ngài phải biết từ bỏ biết bao cám dỗ thật tinh vi của đời, phải mở rộng vòng tay để giúp đỡ, chia sẻ, lắng nghe. Nhờ đó chúng ta mới có thể cảm thông, yêu thương và phục vụ người khác đang gặp hoạn nạn, thiếu thốn hay bất hạnh hơn mình được. Thậm chí khi sống giống Chúa, chúng ta còn phải phục vụ ngay cả với người mình không ưa thích nữa. Cho nên người phục vụ Chúa phải đương đầu với rất nhiều thách thức bên trong lẫn bên ngoài. Vì thế nếu thiếu đức tin và không nhận được ơn của Đức Chúa Trời, cũng như nếu chúng ta không chịu rèn luyện đức tin trong tinh thần nhờ cậy Chúa mà phục vụ, thì chắc chắn chúng ta sẽ khó trưởng thành trong Chúa để sống đời phục vụ giống Cha trên trời của mình. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau học lời Chúa dạy, giúp chúng ta biết rèn luyện đức tin đặt nơi Ngài để phục vụ Chúa trong hội thánh, gia đình và mọi nơi Chúa đặt để. Có như thế, chúng ta mới có thể sống đẹp lòng Chúa và ích lợi cho nhiều người. Thứ nhất, hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chúa dạy, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Lời dạy này cho thấy, Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải phục vụ bằng những điều ngoài khả năng của mình, mà phục vụ bởi ơn mình đã được. Là con cái Chúa, ai trong chúng ta cũng đều nhờ đặt đức tin mình nơi sự chết thay của Chúa cứu thế Giê-xu mà nhận ơn cứu chuộc của Chúa để thuộc về Ngài. Tức là hết thảy chúng ta đều được Chúa chuộc về làm tôi tớ của Ngài. Mà đã là tôi tớ thì phải hết lòng phục vụ Chúa mới là điều phải lẽ. Cho nên, động cơ để chúng ta phục vụ Chúa phải được xuất phát từ lòng yêu mến, biết ơn và vâng phục đấng đang làm chủ cuộc đời của mình. Y như lời Chúa trong phục truyền luật lệ ký chương 13 câu 4 đã dạy con dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay rằng: các ngươi phải theo Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và chiếu mấy ngày. Hơn nữa, việc phục vụ Chúa của chúng ta không chỉ làm đẹp lòng Chúa, đem ích lợi cho người khác, mà còn ích lợi cho cả bản thân của chúng ta. Vì qua quá trình phục vụ, chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh khi có Chúa ở cùng, được gắn bó với Ngài trong mối tương giao yêu thương bền vững. Nhất là chúng ta sẽ được dư dật ơn phước từ các nơi trên trời để có thể chia sẻ cho những anh chị em chúng ta đang yếu đuối, ngã lòng hay còn quá mới mẻ trong bước đường chập chững bước đi theo Chúa. Đức Chúa Trời luôn sắm sẵn mọi sự để chúng ta có thể làm được việc lành Chúa muốn. Đồng thời, Ngài cũng luôn ban thêm sức cho chúng ta trong khi phục vụ Chúa nữa. Chính sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được điều này, nên ông đã nói: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." Theo thư Philip chương 4 câu 13. Dù công việc phục vụ Chúa và người khác của ông không hề dễ dàng chút nào, ông phải chịu biết bao khó nhọc, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi phen gần chết, như ông đã làm chứng lại trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 23. Thế nhưng, ông đã chia sẻ kinh nghiệm được Chúa ban thêm sức, chịu đựng và vượt qua mọi ngăn trở để phục vụ Chúa của mình cho con dân Chúa tại hội thánh Côlôse rằng: "Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi." Theo thư Côlôse chương 1 câu 29. Rõ ràng, ông không chiến đấu để phục vụ bằng sức riêng của mình. Trái lại, ông luôn sống trong mối liên hệ thiêng liêng gắn bó với Đấng Chí Cao qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh bên trong đời sống của ông. Chính mối liên hệ kháng khiết này đã giúp cho ông trải nghiệm được sự sống dư dật, phong phú của Đức Chúa Trời ngay trên đất. Nhờ đó, ông có thể phục vụ Chúa qua việc phục vụ người khác trong ơn yêu thương mình nhận được từ trời. Hay nói khác đi, chính tình yêu của Chúa đã ràng buộc ông không sống vì mình nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 5, câu 14 đến câu 15, đó chính là động lực thiên thượng giúp đức tin của sứ đồ Phao-lô càng tăng trưởng thêm lên khi ông trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời đã giúp ông thắng mọi trở lực trong quá trình phục vụ Chúa. Vì thế, ông đã mạnh dạn khuyên con dân Chúa xưa nay rằng: "Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau." Theo thư Galati chương 5 câu 13. Chúa ban ơn cho chúng ta là để chúng ta phục vụ. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Thứ hai, phục vụ với tinh thần người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ơn của Đức Chúa Trời là ân sủng tốt lành và là sự ban cho trọn vẹn đến từ nơi cao. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 17, là con dân Chúa, hết thảy chúng ta đều nhận được ơn tốt lành, lớn lao, trọn vẹn hơn hết từ Ngài. Ơn lớn nhất là sự ban cho chính mình Đức Chúa Trời. Ngài đang ở cùng chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và một trong những phẩm tính của trái Thánh Linh là sự trung tín. Vì thế chúng ta cần phải để Đức Thánh Linh hành động bên trong đời sống của mình bằng sự vâng phục lời dạy của Chúa. Nhờ đó chúng ta mới từng bước từ bỏ cách ăn nếp ở theo tánh xác thịt cũ, để rồi chúng ta có thể trung tín giữ lấy ơn yêu thương của Chúa ban cho mà phục vụ lẫn nhau. Và việc phục vụ đó chỉ có thể tốt hơn nếu chúng ta biết thường xuyên rèn luyện. Do đó, chúng ta cần đọc và học lời Chúa hàng ngày cách cá nhân để có thể biết ý Chúa và làm theo ý Chúa luôn luôn. Việc rèn luyện đức tin để phục vụ Chúa hữu hiệu còn đòi hỏi thời gian của cả quá trình chúng ta phải kiên trì, liên tục và dài lâu. Các bậc phụ huynh trong Chúa phải thấy trách nhiệm giúp con em mình rèn luyện đức tin và phục vụ Chúa phù hợp với lứa tuổi của chúng ngay khi còn thơ ấu. Sống phục vụ Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc lớn lao như đổi đá vá trời hay nổi danh trong thiên hạ, mà chính là cách sống của chúng ta. Phục vụ là biết hy sinh lợi ích cá nhân mình để sống vì lợi ích của người khác trong cuộc sống đời thường, ở gia đình, xóm giềng, hội thánh hay trường học, công sở. Ví như chúng ta biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, giúp đỡ anh chị em trong gia đình, xóm giềng khi trái gió trở trời, hoạn nạn, khó khăn. Hay là đối với những người cùng niềm tin trong hội thánh, chúng ta cần khuyên giục, khích lệ, cầu thay và san sẻ cho nhau những nhu cầu thiết thực, cả thuộc thể lẫn thuộc linh, nhất là việc làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Chúa mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại lời Chúa Giê-xu, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh, theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Mỗi chúng ta cần rèn luyện cho mình tính quên mình, sẵn lòng phục vụ để làm nên một sự sống sáng láng, khác biệt với thế giới tối tăm đầy vị kỷ này. Đây cũng chính là cách sống hữu ích, tích cực của con cái đấng tuyệt đối khôn ngoan. Vì chúng ta đã không lãng phí những ngày tháng chóng qua của cuộc đời mong manh của mình trên đất, nhưng chúng ta luôn biết tận hưởng những cơ hội sống phục vụ tràn ngập tình thương, vui mừng, bình an mà mình đã nhận được từ trời ban cho. Chúng ta không ai là không nhận được ơn của Đức Chúa Trời, người nhiều, kẻ ít. Bản tính xác thịt luôn muốn sử dụng ơn Chúa ban để phục vụ cho chính mình hoặc ưu tiên cho mình trước rồi phục vụ người khác sau. Nhưng lời Chúa dạy rằng những ơn Đức Chúa Trời ban cho không phải để chúng ta tự do sử dụng theo ý mình, vì chúng ta chỉ là những người đầy tớ quản lý các thứ ơn của Đức Chúa Trời giao cho để làm lợi ra cho Ngài mà thôi. Chúa muốn chúng ta sống đời phục vụ bằng ơn Chúa ban cho và phải trung tín phục vụ người khác theo ý Chúa. Mỗi chúng ta cần học biết ý Chúa để sống đời phục vụ đẹp lòng Chúa, để ngày cuối cùng nhận được lời khen của Ngài. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 21.
Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa tuyên. Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa tuyên. Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa khuyên. Hãy đi vác thập giá mình theo Ngài liền. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể quan quái hay treo leo, mừng đi với Ngài chung một đường. Đồng chết với đấng Christ cứ chết này, đồng chết với chết này, đồng chết với đấng Christ cứ chết đây, nguyện đi với Ngài luôn mọi ngày. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể quan quái hay treo leo. Này đồng chôn với đấng Christ tôi chôn rầy, đồng chôn với đấng Christ lấp kín đây, nguyện đi với Ngài luôn mọi ngày. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể quan quái hay treo leo, mừng đi với Ngài chung.